Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính lạy chư tôn thượng tọa đại đức tăng cùng tất cả, xin kính chào tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Thấm thoát mà đã một năm trôi qua, mùa vía Phật năm rồi chúng ta cũng tổ chức hết sức là trang nghiêm. Và hôm nay là cái ngày vía Phật A Di Đà cũng đã đến. Một năm trôi qua rất mau, nhưng chúng ta có xem lại quá trình tu tập của chúng ta có gì đổi mới hay không? Tôi nhìn thấy những khuôn mặt năm rồi ngồi đây, và trên nét mặt hình như thấy già hơn. Các vị nhìn thấy Hòa Thượng đến hôm nay 87 tuổi mà các vị nhìn coi rất là trẻ, rất khỏe, rất tươi nhuận. Còn chúng ta ngồi đây bắt đầu nhìn thấy những khuôn mặt rất là quen thuộc, hình như là 3 năm pháp hội ở nơi đây tôi nhìn thấy hết, nhưng mà thấy các vị già ra thực sự. Thì chứng tỏ rằng cái cảnh giới của nội tâm
3 năm qua chúng ta chuyển đổi không được tốt.
Cảnh tùy tâm chuyển, mà tâm cho chúng, nội tâm của chúng ta nếu như thật sự được cái pháp lạc của Phật pháp thì chúng ta sẽ rất là hoan hỷ. Lần nào gặp nhau thì tôi cũng cảnh tỉnh như vậy, để chúng ta nhớ rằng thế gian là vô thường, mà tranh thủ để mà cố gắng. Ta cứ ngỡ rằng ta còn khỏe, tu tà tà cũng được. Thật ra thời gian nó không chờ đợi chúng ta đâu. Cảnh giới mỗi một năm phải tiến bộ hơn. Hòa Thượng nói mình tu tập thì chí ít trong một tuần ta kiểm soát ta có được tiến bộ hay không, và một tháng ta xem lại một tháng qua ta đã tu tập được cái gì, và một năm qua ta có làm được gì tốt hơn hay không. Thì đó mới là tinh thần tu học của người học Phật. Còn pháp hội càng lớn, đạo tràng càng đông, nhưng mà cái đạo tràng ở nội tâm của chúng ta nó trống rỗng, thì cái đó là cái điều mà đáng lo, phải không? Các vị xưa nay đi tham dự đạo tràng rất nhiều, đông lớn có, nhỏ có, nhưng mà cái đạo tràng ở nội tâm của mình có thanh tịnh không? Đây là một dấu hỏi thiệt to. Phải nhìn lại cái đạo tràng của nội tâm mình. Vì tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh, đúng không nào? Tâm không tịnh thì không thể tương ưng được với cõi tịnh. Pháp môn tịnh độ của chúng ta là đi vào từ cửa tịnh. Những pháp môn khác như thiền tông thì đi vào từ cửa giác, mà cửa giác là cho từ bậc thượng căn thượng chí, trung căn trung chí cũng không thể nếm được cái đặc thù của cái pháp từ cửa giác. Còn cái cửa chánh là phải thông qua giáo học mà gọi là giáo hạ đó, là những người nghiên cứu kinh pháp đạt đến mức độ sâu thẳm để từ để đi vào từ cửa giác. Thì xét ca căn trí của chúng ta cũng không hợp với cửa giác, có cửa chánh. Vậy thì tịnh độ chúng ta là đi vào khế nhập vào cảnh giới của Phật là cái trừ cửa tịnh. Tịnh là gì? Tịnh là giữ cho tâm mình phiền não không khởi động. Đến lúc nào mà phiền não không khởi động thì lúc đó ta mới có đủ năng lực để siêu việt sanh tử. Còn nếu như tâm mình chưa được tịnh thì đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì phải luân hồi như thế đó. Đừng nói hôm nay pháp hội này tôi là người đại thí chủ, hay nói pháp hội này tôi là đại cúng dường. Đạo Phật của chúng ta không có tính bù trừ như vậy. Nhất là cái pháp giải thoát để đi vào cái hải quan của hôm trước tôi có nói đó, hải quan của thế giới cực lạc, đặc biệt nghiêm cẩn đối với những hành giả, đối với những người di dân về thế giới cực lạc là phải thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh thì không thể vượt qua được cái hải quan của thế giới cực lạc. Mà nếu tâm không tịnh thì không thể thành tựu được cái pháp mà như tôi nói từ cửa tịnh. Mà Hòa Thượng cũng thường hay nhắc chúng ta pháp môn khác đi từ cửa giác là phải diệt phiền não, đoạn được kiến hoặc, đoạn được vô minh phiền não để khai cái trí tuệ minh tâm kiến tánh thì mới thành công. Còn pháp môn tịnh độ không cần đoạn, phiền não vẫn còn mà vẫn có thể vượt sanh tử, giảng sanh lược vượt sanh tử, nhưng không để cho phiền não khởi hiện hành thì mới được thành tựu. Không phải nói tôi mới giận một trận, tôi tức giận một trận rồi thôi tôi sám hối tôi niệm Phật. Thật ra tức giận một trận là trước đó tất cả những cái thanh tịnh, những công đức của chúng ta có nó đã mất hết. Nhưng phước báo thì vẫn còn. Nhưng mà các đồng tu đã biết phước báo đâu có liên quan gì đến cái chuyện giảng sanh. Giảng sanh thì công đức mới là giảng sanh, còn phước đức không thể giảng sanh. Cái chỗ này các vị phải đặc biệt chú ý. Trong phước đức không có công đức, nhưng mà trong công đức thì lại có phước, phước đức. Hòa Thượng dạy đó, khi nào tâm mình thanh tịnh thì mới chính là phước đức. Còn tâm mình chưa thanh tịnh thì chỉ là ở cái phạm trù của phước đức. Mà phước đức thì nó có thể đời sau để hưởng phước, nhưng mà chắc hẳn là đâu phải phước hưởng phước ở trời người. Có thể hưởng phước ở súc sanh, có thể hưởng phước ở ngạ quỷ, và có thể hưởng phước ở địa ngục. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng dạy chúng ta, hành giả tịnh độ chỉ tạo tịnh nghiệp, chỉ chuyên tạo tịnh nghiệp mà không tạo các cái thiện nghiệp. Nhưng mà ngày nay đồng tu Phật tử chúng ta thích làm việc thiện lắm, thích tạo phước đức, làm gì có phước đức là thích, thì cũng tốt. Nhưng xem chừng nếu ta rơi vào cái chuyện làm công đức không, làm chuyện phước đức mà ta không chú trọng vào cái tịnh nghiệp, thì cái phần giảng sanh của chúng ta sẽ bị chướng ngại. Chẳng hạn như ta thích đi làm những việc từ thiện, nhưng ta lại chểnh mảng việc công phu, đúng không? Thì chính như vậy nó cũng làm cho mình cái tịnh nghiệp nó bị trạch hướng đi. Mà nhiều ngày nay thì trong cái vấn đề tu tập, Hòa Thượng nói mình xen tạp. Nhiều đồng tu nói tôi đâu có xen tạp đâu, tôi cũng tinh tấn ngày ngày làm những việc thiện lợi ích chúng sanh, tôi đâu có làm việc gì ác. Nhưng các vị đừng quên, chữ tinh tấn có nghĩa là tinh chuyên để mà đi thẳng đến. Chẳng hạn như bản thân tôi là một người chuyên dịch thuật, mà tôi bây giờ thấy cái bộ đi giảng, cái bộ được ăn khách, thì tôi phải chỉnh mãn được cái việc dịch thuật, thì coi như đó là tạp tấn chứ không phải là tinh tấn. Sứ mạng của mình là phải phiên dịch, mà mình lại không lo phiên dịch, mình đi lo nói không à, thì như vậy là tạp. Chứ không phải là mình giảng pháp cho người ta nghe mà là đó là đúng. Thí dụ bây giờ một cái đĩa mà tôi dịch ra, khi đưa lên mạng, cộng đồng mạng, thì một ngày có khoảng, như hôm qua tôi thấy là 11.000 lượt xem. Ở đây mình ngồi được mấy người, đúng không? Ở đây nhiều lắm là 100 người, 200 người. Nhưng một cái đĩa dịch ra thì 11, một ngày riêng cái trang của mình không là 11.000 lượt xem, và các cái trang mạng khác nữa. Chính vì vậy mà tôi phải tranh thủ làm cái việc chính của mình xong. Như hôm nay tôi về đây thì trước đó tôi đã làm tất cả cái việc làm trong tuần của tôi xong, thì tôi mới làm việc này. Thì như vậy nó mới không xen tạp. Thì cũng vậy, người đồng tu học Phật chúng ta ngày nay công phu thì rất chểnh mảng, nhưng mà làm những việc bên ngoài nội tâm á, thì thích làm, thì đó là xen tạp. Còn chưa nói là xen tạp pháp môn, thì cái đó là quá xa, có đó là gọi là phan xen tạp quá thô, đúng không? Thành thử ra ta phải đặc biệt chú ý. Như vừa rồi tôi nói với các đồng tu, tất cả Phật pháp Phật sự đều là tùy duyên, nhưng có một cái phải phan duyên. Phật pháp không được phan duyên, nhưng mà cái này mình phải phan duyên. Rõ ràng Đức Phật cũng dạy mình mà, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Chấp trì là phải buộc chặt cái câu A Di Đà Phật ở trong mình, thì có phải là phan duyên không? Mình phải cố tâm để mà dụng cái tâm mình nhớ một câu A Di Đà Phật, thì tất cả các duyên khác là tùy duyên, nhưng mà câu A Di Đà Phật không được tùy duyên. Nhất tâm hệ niệm, như trong Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta cái gì? Gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, đóng bít sáu căn lại, giữ cho tâm mình thanh tịnh, đề khởi công phu, đề khởi câu A Di Đà Phật. Nhưng mà đồng tu chúng ta ngày nay chẳng những không đóng bít sáu căn mà còn mở sáu căn còn càng rộng hơn nữa. Giống như ngày xưa tôi nghe thầy Minh Thạnh nói đó, tâm đã ô nhiễm rồi mà đi ra ngoài đường còn ôm thêm cái máy hút bụi nữa. Câu nói thầy cũng hơi vui vui, thầy Minh Thành ốm á. Chính vì vậy mà công phu của chúng ta bao nhiêu năm nay không có lực. Càng ngày cảnh giới nội tâm của chúng ta không thuyên chuyển. Nơi pháp hội này, nơi đạo tràng này, những ngày qua chúng ta xem lại, lần nào tôi đến đây tôi cũng nói với các vị, điều là phải từ ở nơi những căn bản của nội tâm. Tôi nhớ không lầm là đầu tiên tôi giảng ở đây pháp hội pháp môn niệm Phật, chuyển đổi từ nội tâm, chuyển đổi tam nghiệp, nhìn lại chính mình. Đúng ra thì hôm nay có sách nhìn lại chính mình sẽ phát tặng cho các vị, nhưng mà sao không biết cái khâu gửi qua xe hình như dắt này nó chưa tới. Hôm nay chúng ta có sách nhìn lại chính mình giảng tại đạo tràng này tặng các vị. Thì các vị xem lại 3 năm qua khi tôi có mặt ở nơi Tiên Châu này, điều khuyên các đồng tu chúng ta chuyển đổi từ nội tâm, chuyển đổi tam nghiệp, nhìn lại chính mình. 3 năm nay, nhưng mà 3 năm nay các đồng tu chúng ta có chuyển đổi nội tâm, chuyển đổi tam nghiệp, nhìn lại chính mình không? Tôi thấy thương các vị, đạo tràng đi rất nhiều, đi rất nhiều, tham dự rất nhiều pháp hội. Thật ra nó cũng tốt, nhưng mà không tốt cho việc giảng sanh. Tôi nói như vậy thì chắc có lẽ nhiều người cũng sẽ bất bình đó. Nhưng mà nói thật, để chi Hòa Thượng nói một mai trong dòng sanh tử người ta gặp mình người ta không có mắng mình, tại vì mình đã nói thật rồi. Còn chuyện người ta không giảng sanh thì mốt người ta gặp mình người ta không có mắng. Ta nói hồi đó ông nói thẳng, nói nặng chút, nói cho quạch tẹt cái đấy tôi biết, cứ nói úp úp mở mở không, nên tôi phải đi một vòng. Đó là lời nói chân thành của Hòa Thượng. Chí ít Hòa Thượng nói sanh tử là chính mình sanh tử, mà trong dòng sanh tử thì chẳng ai giúp cho ai cả, phải không? Trong kinh Địa Tạng nói đó, các vị tụng kinh Địa Tạng rồi, chí ít như chí thân như cha mẹ, cha con mà gặp nhau trong dòng sanh tử thì thôi mạnh ai đi chịu đi giờ, chứ không ai gánh cho ai nổi, không ai thay thế cho ai cả. Tôi nhắc hoài vậy để các đồng tu chúng ta nhớ, cho dù ngày nay vợ chồng ôm ấp yêu thương, nhưng trong dòng sanh tử cũng không thể nào gánh vác cho mình. Cho dù mình có khởi tâm mình gánh chịu cho những người thân của mình thì cũng không cách nào gánh chịu. Nên thử ra mình phải khuyên lẫn nhau trên bước đường tu học. Hòa Thượng nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Làm gì có chuyện mình tu mà để cho ông xã nhờ, mà làm gì có chuyện ông xã tu mà bà xã được nhờ. Cái đạo Phật của chúng ta nó hay tuyệt vời như vậy, giáo dục chúng ta một cách hết sức là tường tận, không có mê tín, không có dị đoan, không có làm để cái gì, không có tạo phước để gì, để chuộc tội. Nếu có phước thì hưởng phước, mà có tội thì vẫn phải ở trong dòng sanh tử, không có vụ mà tạo phước để rồi bù tội. Chính như vậy mà trong kinh Thập Thiện Phật thường nói Bồ Tát có một pháp ngày đêm quán sát thiện pháp, tư duy thiện pháp, nhớ nghĩ thiện pháp. Thì bây giờ mình muốn chuyển đổi cái tâm mình trở thành một vị Bồ Tát thì mình phải ngày ngày nhớ tưởng thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Mình không có tư duy thiện pháp, không có nhớ nghĩ thiện pháp, không có quán sát thiện pháp nên chúng ta mới xấu thế này. Ngày ngày ta tư duy cái gì? Tư duy cái lợi ích cho bản thân ta. Hôm trước tôi tình cờ tôi nghe ai kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi cũng thấy hay hay. Có anh chàng là anh chức vụ cao lắm, anh đến một cái hội trường đó, anh nói thấy ai cũng không có vẻ như không quan tâm thì anh ấy nói, anh mới nói với cái bà kia, nói biết bà biết tôi là ai không? Cái cô này cũng cao thủ hơn nữa, cũng mới thông báo, cầm micro của thông báo lên là xin đại chúng trong trong cái hội trường này có biết ông này là ai không? Bây giờ ông mất thần trí, ông không biết ông là ai nữa. Thành thử bây giờ trong cái hội trường này có biết ông là ai không? Nghĩa là bà này bà chơi cho ông một phát cơ bằng chí mạng vậy đó. Tại vì ông nói ông là quan chức hay là ông là một cái địa vị xã hội quá cao mà. Mà tại sao không tiếp ông một cách đàng hoàng? Ông mới hỏi bà là cô có biết tôi là ai không? Cô này mới cổ mới cầm rồi cô thông báo mọi người là xin đại chúng cho biết ông là ai. Bây giờ không biết ông là ai nữa. Câu chuyện đó tình cờ trong buổi nói chuyện nào đó mà tôi nghe tôi cảm thấy thú vị. Thì mình là những con người đó đó. Chúng ta là những con người đó đó. Chúng ta càng đơn thuần chất phác thì chúng ta càng không bị mắc phải cái lỗi đó. Mà nếu chúng ta càng địa vị trong xã hội thì chúng ta rơi vào cái tình trạng như vậy. Nghĩ mình là người cao cả, nghĩ mình là người có địa vị, hay chính hay chúng ta là thầy thì phải người người cung kính. Hồi sáng tôi nói chuyện với anh đi với phà tôi nói ở Vĩnh Long này tôi xuất hiện cũng nhiều năm lắm rồi, nhưng mà tôi ra đường không ai biết tôi. Tôi thấy như vậy nó hay. Vậy tôi đổi cái nón một cái mũ lưỡi chai lên, tôi đi bình thường chẳng ai biết tôi là ai cả. Nhiều Phật tử rất là gặp tôi rất là thân thương, nhưng mà họ đứng sát bên tôi họ cũng không hề cảm giác là có mặt tôi nữa. Thấy tốt. 3 năm nay tôi xuất hiện từ miền Bắc cho đến khắp vùng, nơi nơi đạo tràng đều chia sẻ thành công. Mới gần đây như hôm qua nè, chia sẻ ở Củ Chi đó. Rất là thương. Sát bên thành phố thôi mà cái sư cô chủ trì tối ngày chỉ xe nhang bán đồ chay để mà kiếm tiền. Tôi nói sư cô ơi, sao không lo niệm Phật đi, tổ chức đạo tràng niệm Phật cho người ta tu. Hòa thượng nói rồi, đạo tràng nào mà tinh tấn niệm Phật mà đạo tràng đó đói á, thì hộ pháp bị bắt, gọi là thiện thần hộ pháp ở đó là bị bắt nhốt chờ xử phạt. Tại sao mà để cho đạo tràng tu tập tinh tấn như vậy mà bị thiếu gạo thiếu cơm? Cái sư cô nói làm sao biết không? Sư cô nói vậy hả? Hồi nào giờ đâu có ai nói cho biết. Trời ơi, nghe nó thương làm sao đâu. Già mốt trơn vậy đó. Mà tay chân nó meo mốt cái chân, mà nó ba cái bột nhang rồi nó vàng thật cái tay chân vậy đó. Tôi nói thấy khổ không? Đệ tử của A Di Đà, thế giới cực lạc, đất bằng vàng ròng, cây bằng bãi báo. Vậy mà đệ tử của A Di Đà ở đây mà ngày ngày đi xe nhang đi. Hả? Xe nhang cũng là xe vậy, nhưng mà không phải là toàn tâm toàn lực xe nhang để kiếm tiền. Một ngày xe 10 thiên, mình một ngày mình cũng xe 10 thiên, nhưng mà vừa xe vừa niệm Phật. Chứ không phải là gán làm sao làm cho nhiều để ra bán tiền, không có lo niệm Phật lo xe nhang không mà. Mà cuối cùng bây giờ cái chùa nó cũng mục nát hết trơn rồi. Sư cô mới nói thành thật, nói
xe nhang mấy chục năm nay mà dành dụm mới có được trăm mấy, nói làm chi mà khổ vậy. Sư cô niệm Phật đi rồi tự khắc nó... Phật A Di Đà sai cho Bồ Tát giám đốc rồi đến để xây dựng chứ gì. Ủa vậy hả? Nào giờ đâu có ai nói đâu biết. Trời đất ơi, nghe nó cái thương ghê vậy đó. Đạo tràng báo với tôi là chắc khoảng được 50 người, ít quá, thật ra là 30 thôi, nhưng mà họ nói cho 50 để mình có tinh thần mình đi vậy. Tôi nói 3 người tôi cũng đi nữa, chứ đừng nói 50, 30. Nếu mà tôi có thời gian thì tôi sẽ đến liền. Thì dự báo 50 thôi, nhưng mà thật ra hôm qua đến gần 200 người. Gần 200 người rất chân thành, người ta cần cầu học Phật Pháp với cái tâm thật sự là cung kính để nghe Pháp, thì ngay đó người ta được thọ dụng. Chúng ta nơi đây, nơi nơi đạo tràng, nơi nơi nghe Pháp. Tôi lên mạng tôi thấy mấy cái vùng mà giảng Vinh Long là có mặt lác đác, tôi nhìn thấy có mặt đủ hết trơn. Mấy cái pháp hội ở chỗ khác là mấy vị đủ hết. Đáng lẽ là mấy vị phải là thuộc về là cao thủ rồi đó. Coi như pháp hội các chùa của Vinh Long này, tôi lên mạng tôi thấy là các vị có mặt đủ. Ban thỉnh sư này cũng có luôn nè. Tình cờ tôi xem qua các mạng để coi, tại vì gần đây các chùa ở Vinh Long này cũng mời tôi nhiều. Vì rồi tôi cũng giảng bên chùa Phù Châu á, Tiền Giang. Thì gần đây giảng mấy cái nơi ở Trà Vinh, ở Bình Minh, Sa Đéc. Thì nếu như chúng ta mà thâm nhập Phật Pháp, nơi nơi pháp hội chúng ta đều có mặt, mà chúng ta phải biết chọn lọc cái gì nó phù hợp với pháp môn của ta thì ta cho nó vào, cái gì nó không phải phù hợp với pháp môn chúng ta thì ta cho nó ra. Cho nó vào là để làm gì? Để trách nghiệm lại cái sự tu tập, trách nghiệm là cái kiến giải. Vì ta tu tập mà cái kiến giải ta nó không thông đạt thì chúng ta tu mù liện quán. Chúng ta không được như những ông già bà quả, ông già bà cụ ngày xưa, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta có được có nhược như các vị người xưa nói không? Một câu A Di Đà Phật đến cùng không? Không. Xen tạp quá nhiều. Chứ nếu mà chúng ta y như người xưa mà các tổ sư đại đức dạy, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, thì bảo đảm các vị sẽ thành công. Nhưng vì chúng ta không được thâm nhập như vậy, không được chuyên nhất như vậy, nên chúng ta phải nghe Pháp để loại bỏ những cái tạp kiến của chúng ta, loại bỏ đi những cái kiến giải sai lầm của chúng ta, để người ta hành trì pháp môn cho nó thiết thực đúng pháp. Mà thấy tội nhất là ngày nay những pháp tu nào mới nghe ra nó hơi lạ lạ là sẽ thu hút được nhiều đồng tu liền. Tại sao vậy? Thì trước đây, trước giờ bao nhiêu năm nay mình tu đều sai hết à? Cái gì thấy không? Tôi thường hay nói cái đồng tu mình niệm Phật một cái cách nào mà khi bình thường ta niệm như vậy mà lúc lâm chung ta cũng niệm được cái cách như vậy thì mới thù thắng. Chứ bây giờ còn trẻ ca cái giọng này giọng nọ, rồi mới mốt cái lúc già tới nơi rồi nó ngáp ngáp lúc ca làm sao à? Các vị ca làm sao? A Di Đà Phật còn không nổi nữa. Cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Tôi nghĩ, tôi nói các vị suy nghĩ có phải không? Tâm ta loạn ngay. Ta đến đạo tràng thì đạo tràng người ta sao mình vậy. Nhưng mình về nhà, riêng cái công phu của mình phải có một cái công phu nhất định. Thì các vị sẽ mới có được cái định tâm. Mà chúng ta có định rồi, có nghĩa là trong tâm ta nó có cái chủ thể rồi đó, thì tự khắc chúng ta sẽ có an lạc. Còn nếu không có định thì các vị vĩnh viễn bị sao động. Hôm trước tình cờ có một vị đó nói đến tôi, cái vị đó cũng quen thân lắm nha, nói với tôi là: ủa sao thầy còn ở đây, hòa thượng Tịnh Không về bên kia kìa. Tôi nói: ủa vậy hả? À, để rồi từ từ nếu mà sắp xếp công việc xong rồi đi qua. Không chút khẩn chứ. Tại vì ngày nào mình cũng gặp hòa thượng từ sáng đến chiều chứ. Ngày ngày dịch đĩa, ngày từ sáng đến chiều, ngày khai thị mình nghe rồi, mình thấy rồi. Tôi nhìn trong đĩa, rồi sau đó gần hồi năm 2011 thì phải, tôi qua Singapore gặp ngài, đứng xa xa thôi, thấy ngài cũng y như vậy, có gì khác đâu, không có gì khác ở trên đĩa chứ. Anh nói ngày nay mà người ta mời tôi, nói mời tôi đi Úc, mời tôi đi Hồng Kông, mời tôi đi Malai để gặp hòa thượng, để dự pháp hội của hòa thượng, tôi nói thôi các vị đi đi, tôi không có đi. Tại vì nếu tôi đi tôi mất cái thời gian của tôi phiên dịch nhiều lắm. Với lại bây giờ các đồng tu khắp nơi cũng mời đến để chia sẻ, tôi tranh thủ làm cái việc của tôi cho xong rồi tôi sẽ đi chia sẻ nữa. Mà nếu tôi đi nước ngoài như vậy chí ít mất từ 10 ngày, nửa tháng hay một tháng mất thời gian. Như vậy thì tâm ta định. Chứ không thì bao trao hỏi hòa thượng thì suốt một đời để vì chúng sanh phục vụ, vì người khác mà đem Phật Pháp để chia sẻ. Mình thì bổn phận học Phật, mình cũng phải có cái trách nhiệm đem cái Phật Pháp chia sẻ với mọi người. Chứ bây giờ gặp ngài để kể công với ngài hay sao? Phải không? Mà nhất là hôm mà được người ta mời đi nước ngoài, mà được gọi là gì, mời đi mà khỏi tốn tiền nữa thì còn thích nữa, phải không? Thật ra trong cái tử buông xả, các vị phải nhớ mình có cơ hội được hưởng phước mà mình không hưởng thì đó mới là buông xả. Người ta cho mình một cái suất, đáng lẽ ra cái suất đó là phần mình mà mình không tiếp nhận thì cái đó mới là buông xả. Có người hỏi cứ mong làm sao mà mình được nhất tâm bất loạn. Ngày nay có những pháp hội là tổ chức để tu tập để nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gì? Cái tâm mình nó không còn loạn động nữa, mà trong tâm mình chỉ chuyên nhất, không bị chi phối bởi vọng tưởng, bởi phiền não, bởi tất cả những cái tạp niệm khác. Một câu A Di Đà Phật đến cùng, niệm làm sao mà nó trở thành khói mà phiền não nó không xen lạp vào nữa. Rồi dần dần đạt lên lý bất sự nhất tâm bất loạn, rồi lý nhất tâm bất loạn thì gọi là nhất tâm. Nhưng mà muốn đạt được nhất tâm thì thứ nhất những cái phiền não, những cái vọng niệm lăng tăng hàng ngày nó phải bị xả bỏ đi cái đã. Nó không còn khởi nữa thì mới được nhất tâm. Mà mình không xả thì làm sao nhất tâm? Mà ngày ngày đi cầu nhất tâm. Mà nếu các vị mong cầu nhất tâm thì không thể nhất tâm. Như gần đây hòa thượng nói, có người hỏi hòa thượng rằng làm thế nào để được nhất tâm bất loạn, thì hòa thượng nói với người đó là cô sẽ không bao giờ đạt được nhất tâm. Tại vì ngày ngày cô khởi niệm mong cầu nhất tâm, phải không? Mong cầu nhất tâm thì làm sao nhất tâm? Cũng giống như bỏ vọng để cầu chân, mà ngày ngày cứ cầu chân thì làm sao mà được chân? Tại vì còn cái mong cầu làm sao mà chân được? Thì hết vọng là chân, hết phiền não tức bồ đề, thì hết vọng tưởng thì sẽ nhất tâm. Mà hỏi ngày nay cái gì cũng là nhà của mình, con của mình, áo chàng của mình, thầy của mình. Cái vụ mà thầy của mình nó còn dữ nữa. Thầy tôi là địa vị cao, thầy tôi là nổi tiếng, sanh tử không có, trong dòng sanh tử này nó không có chừa ai cả. Bởi vì hôm trước tôi giảng ngoài chùa Phước Linh ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Lâm Điền, nhà cũng Bà Rịa đó. Hòa thượng đó cũng tám mấy tuổi. Tôi nói bây giờ các vị xuống hỏi hòa thượng đi, hòa thượng mà không giảng sanh đó, thì hòa thượng sanh tử có giống mình không? Hay là hòa thượng vẫn sanh tử giống y như mình? Các vị xuống hỏi hòa thượng xem. Tôi nói tôi nghĩ ngồi chắc tôi xuống chắc ông đuổi ra khỏi chùa. Nhưng mà cũng may là ông xuống thôi. Ừ, giảng hay. Ông nói giảng hay. Để cảnh thỉnh cho đồng tu chúng ta muốn được tâm tịnh, muốn được về cõi tịnh thì tâm phải tịnh. Dĩ nhiên mình phải tròn đầy tất cả những cái pháp hạnh, cái công hạnh của một người tu hành, rồi đề khởi công phu. Chứ không phải là Ta không có hoàn thành cái trách nhiệm của ta. Mà tôi thường hay nói với các vị đó, đốn luân tận phận, dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình, cung kính, lễ kính, tán thán, khiêm tốn, chân thành. Chứ không phải là chúng ta chỉ biết tu mà không khiêm tốn, không cung kính, không lễ tán, không chân thành. Cái vấn đề này tôi đã nói rất nhiều ở tại đạo tràng này rồi. Như lần đầu tiên người ta cũng chướng ngại, tại sao cái ông này thì kêu ông bằng thầy, chướng ngại lắm. Thì lần đầu tiên tôi xuống đây, tôi đã nói vấn đề cái pháp hội ở đây đó. Tôi nói các bác cứ làm tận lực những gì mà mình có thể làm được, lễ nghi cho tận lễ nghi. Vì mình biểu diễn để cho người khác xem mà. Hòa thượng gần đây nói một câu mà tôi hết sức là cảm động. Trong cái đĩa mà mới đây tôi dịch này. Người ta, mình là những người tu hành, là mình làm tốt đẹp tất cả những cái điều mà tốt đẹp mà Phật đã dạy chúng ta, để chi? Chính mình là những cái tấm gương để hiệu đính lại những cái sai lầm của những người biết tu tập mà không thay đổi. Và những nhân vật, những chúng sanh trong xã hội không biết tu tập, nhìn vào thấy mình mà để người ta nhìn lại để người ta thay đổi. Nói một câu dễ hiểu mà tôi thường nói, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Cái câu này có thể nhắc suốt đời cũng nhắc, mà trở thành cái câu thần chú ở trong tâm niệm của mình, để mình ngày ngày mình niệm tụng nó, cũng nên tụng, đúng không? Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Hôm qua tôi đi giảng ở Củ Chi, có cái bà cụ đó, tôi nói đến vấn đề mà giáo dục gì đó, con cái sao tự nhiên bà ngồi với bà la làng lên, bà nói hết sức là con cái ngày nay nó mất dạy quá mà, làm sao mà dạy được. Tôi nói cảm ơn cụ, cụ nhắc cái điều này tôi mới nhớ. Thật ra mình có làm cha mẹ tốt đâu, mình có làm cha mẹ tốt để ảnh hưởng, để giáo dục con cái đâu. Trong một cái giáo dục nó có giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, giáo dục học đường và giáo dục tôn giáo. Giáo dục xã hội, giáo dục học đường đó là quản lý của cái phần trách nhiệm của xã hội, của quốc gia. Còn giáo dục gia đình là mỗi người mẹ, mỗi người cha trong gia đình phải làm ảnh hưởng được con cái chứ. Mình có biểu hiện là cái gương hiếu hạnh hay không? Mình có hiếu kính cha mẹ mình để cho con mình thấy không? Học vậy sao nó hiếu thảo với mình? Cái đề tài này tôi nói đây hình như cũng nhiều lần. Mình đi chữ lộn mà bồng chú con trên tay nè, cái chữ lộn mình nói nó, ê, thấy mẹ chữ hoành tráng không? Thì nó cũng nghĩ bộ, nó nói 11 con lớn lên con chửi còn hoành tráng hơn mẹ nữa. Đúng vậy không? Mình làm trước mặt con cái mình bất khiếu bất kính thì nó thấy được mình như vậy thì nó mới mốt nó hả, được, con sẽ làm còn giỏi hơn mẹ. Thành thử đạo Phật của chúng ta, Phật lúc nào cũng khuyên chúng ta dĩ thân tác trách, phải chính mình làm gương mẫu cho chúng sanh, chính mình là những người hiệu đính, những tấm gương để ảnh hưởng chúng sanh thì mình mới hoàn thành cái trách nhiệm, cái bổn phận của một người học Phật, mà mới đúng với cái câu mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mới đúng với cái câu mà phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm ảnh hưởng chúng sanh, làm tốt cho chúng sanh chính là phát tâm bồ đề. Anh thử tôi nói một cái cụ đó hôm qua đó, hôm kia chứ. Con cháu ngày nay, chúng sanh ngày nay người ta chưa tốt đó, là mình phải quay lại trách mình. Những người học Phật chứ mình chưa hoàn thành sứ mạng của một người học Phật, chưa làm được tấm gương tốt. Đức Hòa Thượng nói ngày nay trong Kinh Hoa Nghiêm nói chúng sanh diêm phù đề, bất kính tam bảo, bất khiếu cha mẹ, bất tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Đó là trong Kinh Hoa Nghiêm này. Thì Hòa Thượng nói những người học Phật chúng ta, người ta không kính cha mẹ thì chúng ta phải kính trọng cha mẹ, người ta không kính trọng tam bảo thì chúng ta phải kính trọng tam bảo, người ta chỉ chuyên tạo ác nghiệp thì chúng ta phải chuyên tạo thiện nghiệp, chính là hiệu đính cho chúng sanh, mà cũng chính là những cái gương mẫu để chúng sanh noi theo. Không trách thờn, đừng trách thờn chúng sanh nữa, mà phải quay lại trách chính mình chưa hoàn thành sứ mạng của một người học Phật. Đúng như vậy mà cảnh tùy tâm chuyển. Nếu mỗi tâm chúng ta là thuần tịnh thuần thiện thì hoàn cảnh chúng ta nhất định sẽ thuần tịnh thuần thiện. Phật đâu có dạy, Phật đâu có gạt mình đâu, mà tại mình không có làm tới nơi, đúng không? Phật đâu có gạt mình đâu, Phật nói thật như vậy mà. Như trong Bát Chánh Đạo Phật dạy chúng ta đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Một cái giáo trình hoàn thiện như vậy để gì? Để hoàn thiện một nhân cách của một phàm phu. Từ một phàm phu để hoàn thiện nhân cách để trở thành một vị Bồ Tát. Chẳng hạn như chánh ngữ, chư Phật Bồ Tát chỉ nói lời chân thật, còn chúng sanh phàm phu chúng ta chỉ nói lời giả dối. Làm sao làm tốt được chúng sanh đây? Hả? Ngày ngày mình nói lối, nói dối không mắc cỡ miệng thì con mình nó nghe nó cũng à, mẹ nói dối được con sẽ nói dối. Hôm kia tôi nói xong bà cụ đó bà ngồi bà im thêm luôn, bà ngồi nhìn xuống không hết nhìn lên. Cái đề tài này không phải chỉ có bà cụ thôi, mỗi chúng ta ở đây cũng vậy. Và chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi nói ngày xưa khi tôi, lúc mà hai đứa bé nhà tôi, khi tôi biết được cái đạo đức nhân cách học Phật, mà tôi biết được cái đạo đức của Thánh Hiền rồi, thì tôi nói là lớn rồi. Nó lớn rồi. Bây giờ dạy vô cùng khó. Nhiều khi những việc làm mà nó làm cho mình tức giận, nhưng rồi trở lại phải trách chính mình, vì thật ra nó là bản sao của mình mà. Cũng giống như hôm trước ở bên Cần Thơ, chỗ chùa Long An đó, có bà Phật tử kia, bà hỏi tôi: thưa thầy, con có hai đứa con mà nó bất hiếu, nó khó dạy quá. Con tu tập mấy năm nay mà sao nó không chuyển đổi. Tôi nói với cổ, tôi nói cô đừng có buồn nha. Nếu cô đừng buồn tôi mới nói. Nói thì thầy cứ nói đi à. Nó là bản sao của cô. Cô đem cái giấy chứng minh nhân dân mà cô copy ra y như vậy, đúng không? Con của cô nó là cái bản copy của cô, mà cái bản chính sao, bản cũ nó vậy mà. Thật ra cô tu dễ coi thôi, chứ nếu đâu có tu từ nội tâm đâu. Chuyển đổi cái từ nội tâm mình rồi thì sẽ con cái nó sẽ chuyển đổi. Mặt bà xanh mét, mới ngồi xuống, mới nhìn xuống đất, không có dám nhìn lên. Mà đúng vậy không các vậy? Nếu mình toàn tâm toàn ý chuyển thiện rồi, hướng thiện rồi, chuyển ác thành thiện, thì chắc hẳn nó sẽ chuyển đổi hoàn cảnh. Tại sao Phật Bồ Tát chuyển đổi được? Vì Phật Bồ Tát chuyển đổi đến 100%, làm triệt để đến 100%. Cũng giống như chánh ngữ đó, Phật Bồ Tát chỉ nói lời chân thật, không có nói lời giả dối. Như hồi sáng này tôi nói với mấy anh đi theo tôi, tôi nói chơi với nhau, nó cũng thuộc về phạm trù là không nói, không ái ngữ đó, không nói lời chân thật, cũng không được nói. Mình mà nói chơi nhiều quá thì bắt đầu là nói sai, nói lời không thật, chứ đừng có nói là nói dối. Gặp nhau mà cứ móc lò, cứ nói chuyện những cái câu nói mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi khó chịu đó, thì nó cũng trở thành không phải là chánh ngữ. Mà Phật Bồ Tát thì không có nói lời chánh ngữ, không có nói lời sai, mà chỉ nói lời chánh ngữ. Vậy thì muốn làm Phật Bồ Tát không? Muốn làm Phật Bồ Tát thì phải là chánh ngữ. Trên bước đường tu tập là thay đổi hành vi, thay đổi ý niệm, thay đổi cái ý nghĩ, nhớ nghĩ và làm. Bởi tôi hay thường nói các đồng tu, mình xem lại coi hằng ngày mình nhớ gì, rồi mình nghĩ về cái gì, rồi mình nói gì, và mình đang làm gì. Nhớ, nghĩ, nói, làm, cái đó chính là sự tu tập. Nhớ, nghĩ, nói, làm. Từ nơi đây mà hạ công phu, đại pháp để thành đại đạo, đại pháp để thẳng đến vô thượng bồ đề. Hôm qua Củ Chi tôi giảng thì có ông bạn đi theo, là những vị mà tu mật tông. Trước đây là tu thiền, sau này tu mật tông. Cũng là hàng coi như là có công phu. Hôm qua tôi có mời đi mà ông không rảnh. Ông đã từng ở Hy Mã Lạp Sơn 8 tháng, từng ở Tây Tạng, Tôi giảng xong ông số ông nói sao phải không? Những gì mà thầy nói hôm nay là căn bản đại đạo đó thầy. Thiền tông cũng phải đi từ vào cái căn bản này, mật tông cũng phải từ vào cái căn bản này. Mà thật ra nó vậy mà. Hòa thượng nói thập thiện nghiệp đạo là nền tảng căn bản của vô Phật quả vô thượng Bồ Đề. Nếu không từ cái thập thiện mà tu thì không thể thành tựu. Nhưng mà ngày nay chúng ta lại không, lại quên, cứ nghĩ rằng niệm Phật là đủ rồi, mà thân khẩu ý chúng ta không hề kiểm soát thì làm sao mà thành công? Như tôi nói nãy các vị đó, một năm qua chúng ta gặp lại nhau và ta đã chuyển đổi được cái gì? Có chuyển đổi đó là gì? Một tâm hồn mệt mỏi, một thân xác ngày một già hơn. Vậy tu sai rồi, tu sai rồi, tu đúng là phải càng ngày càng đẹp, tâm hồn nó không mệt mỏi. Kỳ rồi tôi đi Hà Nội 13 ngày, trung bình tôi giảng một ngày là 2 buổi, có một ngày tôi giảng tới 3 buổi. 13 ngày liên tiếp như vậy, tôi về tới nhà, tới chỗ nghỉ, tối tôi còn nói chuyện với một nhóm nhỏ nữa. Mấy chú đi theo tôi là còn, lúc tôi giảng tôi thấy mấy chú còn đi ngủ, đi ngủ. Mình là cứ xuyên suốt, đâu có mệt đâu. Có chứng thánh gì đâu, phàm phu bình thường thôi. Nhưng mà gì? Phát cái tâm vì chúng sanh, phát cái tâm muốn đi, muốn đem cái Phật pháp chia sẻ đến mọi người, và cố tình làm tốt những cái gì cần làm được. Người hỏi tôi sao thanh kỷ bình thường á, tôi đi ngoài Hà Nội hay tôi đi đâu cũng vậy, luôn luôn đóng trên người một bộ đồ dày cứng nóng. Có nhiều người hỏi tôi bộ thầy không nóng à? Tôi nói sao không nóng, bộ sao nóng thầy mặc đồ dày vậy? Thứ nhất, cái bộ đồ mặc, bộ đồ cho nó nghiêm túc như vậy. Để chi? Để cho thân tướng mình cho nó một nghiêm túc một chút. Cái tâm mình nó chưa đủ nghiêm túc thì tức ít nhất cái bộ đồ bên ngoài nó phải nghiêm túc một chút, để cái thân tướng nó đừng có khó coi. Chứ sao không nóng? Giảng thời pháp xong rồi mà ướt hết từ trong tới ngoài, là mình phải làm ra cái biểu mẫu. Thì chính cái tâm đó nó không có mệt. 13 ngày ở Hà Nội xuyên suốt, tôi nói đến mức mà nó khô, nó khan cả tiếng. Cái ngày cuối cùng tôi tổ chức cái buổi lễ tri ân, tri ân cha mẹ, tri ân chồng, tri ân vợ. Các vị có dịp xem cái bộ cái đĩa tri ân cha mẹ chưa? Có à? Tôi nghĩ Tiên Châu chúng ta năm tới cũng nên tổ chức cái buổi lễ tri ân. Các vị đồng tu thấy làm sao? Năm tới chúng ta sẽ tổ chức, nói với thầy Đạt ta sẽ tổ chức, bắt đầu đầu tháng 7 chúng ta sẽ tổ chức tri ân. Có thể tổ chức 3 ngày. Tại vì một ngày sẽ không đủ để cái lượng đi, để hết những đồng tu muốn tri ân cha mẹ. Tổ chức 3 ngày. Cứ việc phát tâm làm, kinh phí A Di Đà lo. Đúng không? Cứ việc phát tâm làm, mà tôi tin chắc sẽ làm được. Ai ai không có quà đến đây mình tặng, mình chuẩn bị quà sẵn để cho người ta tặng cha mẹ. Khi rồi tôi cái ngoài Hà Nội là tôi tặng quà luôn mà. Sư cô chủ trì chùa Hải Dương, chùa Cự Linh đó, tặng tôi nguyên một thùng bánh in mà bánh đậu xanh, mà bánh đậu xanh hàng ngon đó, hộp to trong đó có 3 hộp nhỏ đó, là 20 mấy hộp. Tôi tặng hết, kêu gói quà để tặng cha mẹ. Mẹ tôi ở nhà còn chưa có hộp nào, tôi đem đi tặng cho thiên hạ, cho cha mẹ thiên hạ hết. Thành thử ra tôi nghĩ năm tới chúng ta sẽ tổ chức lễ tri ân đi. Thì hôm đó có thể tôi sẽ dẫn đầu tri ân mẹ tôi, rồi các chị ta sẽ làm. 19 này là mốt ngày kia đó, sau khi ở đây xong thì tôi sẽ bay đi Hà Nội để tổ chức một lễ tri ân cho một công ty. Thật ra mình đâu có đủ sáng suốt như vậy. Chính Hòa Thượng Tịnh Không đã dạy chúng ta phải sống trong thế giới biết ơn. Nếu chúng ta sống trong thế giới biết ơn thì chúng ta có oán thù không các gì? Có trách thờn không các gì? Không. Cảm ơn cha mẹ đã sanh ta ra ta. Cảm ơn tổ quốc đã cho ta cái nơi chốn bình yên để tu tập. Cảm ơn người bạn thân đã nhắc nhở mình, đã chỉ trích mình khi mình bị sai lầm. Người đó sẽ không có oán giận. Trong tâm ta luôn luôn là sự oán giận, cứ trách thờn, cứ tại sao vậy, tại sao đối với mình như vậy. Các gì thấy không? Hòa Thượng nói mà tôi nhớ hoài. Mình phải lấy Phật Bồ Tát làm bạn. Phật Bồ Tát ở đâu? Phật Bồ Tát ở trong kinh pháp. Ngày ngày đọc kinh pháp thì kinh pháp nó giáo dục mình. Trong cái câu Đệ Tử Quy mà tôi cảm rất là sâu sắc. Gần người nhân tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi càng xa. Mình gần đức thì tự khắc cái đạo đức của mình nâng cao. Mình gần những người mà không có đạo đức, không có tu tập, thì cái từ trường của họ nó sẽ nhuộm mình đi. Đúng không các chị? Thành thử ra ở một cái nơi ô nhiễm mà mình muốn mình đừng có ô nhiễm, đừng bị ô nhiễm, thì bằng cách là mình đừng gần những người ác. Mình vẫn khen ngợi, nhưng tốt nhất là đừng có gần gũi, thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm thanh tịnh của mình. Mà giữ được tâm thanh tịnh thì mới tương ưng được cái cõi tịnh. Cái phần vãng sanh ở tương lai của chúng ta mới có được. Hôm nay tôi cũng có phần quà chuỗi dây chuyền đeo cổ. Cứ gặp mặt là phải có quà thôi. Cái quà này là pháp duyên mà. Tôi nghe Hòa Thượng dạy là phải chắc chắn phải tạo pháp duyên. Biết đâu trong đây có một người thành Phật trước á, thì mình cũng sẽ được độ. Mình cứ việc phải cúng dường, mình kết pháp duyên với người, biết đâu người ta thành Phật trước là mình chắc ăn, phải không? Còn nếu các vị thành, nếu mà tôi thành Phật trước á, thì các vị sẽ là những đồ chúng để tôi nói pháp chứ, đúng không? Còn nếu các vị thành Phật trước thì tôi cũng chắc chắn được độ. Nên chính vì vậy mà đi đâu cũng phải chuẩn bị quà để cúng dường. Dĩ nhiên những phẩm vật đó là phải nhắc nhở chúng sanh niệm Phật.
A Di Đà Phật.
Oh.